Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 155, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 333. Tam Vũ Hòa, Sơ Thiên Vũ Diệu Hòa. Trú Dạ Lục Thời, Vũ Thiên Mạng Đà La Hòa. Cầu kinh văn này cũng nhằm nói rõ sự trang nghiêm trên không trung. Ngôn thử hoàng kim địa thượng, thường vũ thiên hoa giả, bỉ vô tu di nhật nguyệt nhi ngôn lục thời giả, dĩ hoa điểu di hậu giả, lô sơn liên lậu cái phỏng thử ý. Tây phương Cực Lạc thế giới hoàng kim địa thượng, nói hoàng kim địa thượng thì có thể thấy là nơi có đại chúng cư trú đông đúc. Vì vàng ròng dùng để lót đất, khắp nơi trên mặt đất đều là dùng vàng lót thành đường, nơi ấy nhất định là có rất nhiều người ở, chẳng phải là nơi núi hoang đồng vắng. Những nơi ấy có mưa hoa, có thể thấy đây là sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chỉ cần là chỗ có người ở, trên hư không bèn tuôn mưa hoa, đó là sự trang nghiêm trên không trung. Trú giả lục thời, mưa hoa chẳng ngớt. Tây phương Cực Lạc thế giới chẳng có núi tu vi, chẳng có mặt trời mặt trăng. Phân biệt ngày đêm bằng cách nào? Thế gian này có ngày đêm là vì có mặt trời mặt trăng, địa cầu tự xoay. Bên này được mặt trời chiếu tới là ban ngày, bên kia không có mặt trời chiếu sáng, bèn là ban đêm, do đó có ngày đêm. Tây phương Cực Lạc thế giới chẳng có mặt trời mặt trăng, nhưng bên ấy chẳng có thứ gì không tỏa sáng. Tâm trái đất tỏa ánh sáng, thân người phóng quang minh, vật chất có quang minh, thế giới ấy là thế giới quang minh. Chẳng có núi tu vi, mặt trời, mặt trăng hoặc ánh đèn. Thử độ nhật nguyệt toàn hoàng, nhiễu tu vi nhi phần trú dạ, như thiệm bộ chánh đường tu di chi nam, trú tắc thỉ đông châu bản, kinh hồ nam châu, trung tây châu bản, dạ tắc thỉ tây châu bản, kinh hồ bắc châu, trung đông châu bản, phối thập nhị chi, lục thời thành trú, lục thời thành dạ, di nhất nhật giả. Lời sau do Liên Trì Đại Sư viết. Liên Trì Đại Sư là người sống vào cuối đời Minh, cách chúng ta khoảng 500 năm. Từ đoạn văn này có thể thấy cách quan sát vũ trụ của người sống vào 500 năm trước. Đương nhiên họ có cách nhìn khác với chúng ta trong hiện thời. Vì 500 năm trước, nhân loại vẫn chưa biết địa cầu xoay quanh mặt trời, không biết địa cầu tròn xoe. Người thuở trước quan niệm thiên viên địa phương, tức là họ nghĩ đại địa vuông vức, còn bầu trời là hình tròn. Sách Diễn Nghĩa do Pháp Sư Cổ Đức soạn. Ngài là đồ đệ của Liên Trì Đại Sư, sống cùng thời đại với Liên Trì Đại Sư, nên có cùng vũ trụ quan với Liên Trì Đại Sư. Trú Tắc Thỉ Đông Châu Bản Lục Cũ Ngô Nhược Chi Toàn Hoàng Giả Cổ Dân Nam Thiệm Bộ Châu Nhược Đương Ngọ Bắc Câu Lô Châu Đã Tam Cổ Đông Thắng Thần Châu Nhược Tương Bù Tây Ngư Quá Châu Khai Môn Hộ Thị Giả. Cách nói vào thời cổ là như vậy. Thật ra cổ đại đức vô cùng hiểu rõ vũ trụ, trọn chẳng mê hoặc. Các ngài quan sát lý giải tuyệt đối chẳng thua các nhà khoa học hiện đại. Cớ sao chẳng nói? Các ngài nói ra sẽ phiền lắm. Vì sao? Giảng cho người thời đó họ nghe cũng không lọt tai. Huống chi chuyện này chẳng phải là chuyện khẩn yếu. Mọi người đều nghĩ như vậy. Vậy thì được rồi, quý vị gật đầu chấp nhận như vậy là đúng, chẳng sao cả. Tôi cũng nói thuận theo quý vị. Phật pháp chú trọng minh tâm kiến tánh, trọn chẳng coi trọng phương diện thiên văn vật lý. Hiểu biết về thiên văn vật lý của cổ đại đức chẳng thua các nhà khoa học hiện đại. Nếu quý vị đọc Hoa Nghiêm hay Lăng Nghiêm sẽ biết rõ. Cách nói ở đây là cách nói lưu truyền trong dân gian, chẳng do Đức Phật nói. Trong quan niệm của họ, núi Tu Di ở trên địa cầu. Trên thực tế, núi Tu Di chẳng ở trên địa cầu, mà địa cầu chỉ là một châu Nam Thiệm Bộ mà thôi. Mặt trời xoay quanh núi Tu Di. Rốt cuộc núi Tu Di ở đâu? Các nhà khoa học hiện đại đã biết mặt trời xoay quanh hệ ngân hà, nên trung tâm của hệ ngân hà phải là núi Tu Di. Trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói rất rõ ràng. Trước đây chúng ta tưởng một đơn vị thế giới được nói trong kinh Phật là một thái dương hệ. Thật ra phải nên hiểu một đơn vị thế giới là hệ ngân hà thì mới đúng. Nếu một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà, một tiểu thiên thế giới là 1.000 hệ ngân hà, 10 ức hệ ngân hà mới là một đại thiên thế giới. Cách nói này cũng rất hợp lý. Nói theo kiểu này mới có thể tương ứng với những điều kinh đã giảng. Có thể thấy Phật pháp còn quan sát vũ trụ tỉ mỉ, rõ ràng hơn các nhà thiên văn trong hiện đại. Xét theo hoàn cảnh của chúng ta trên quả địa cầu này, người Trung Quốc chia ngày đêm thành 6 thời: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, là 12 thời. Ngày 6 thời, đêm 6 thời, nên nói là trú dạ lục thời. Đó là một ngày. Nay chúng ta dùng đơn vị thời gian là giờ. Hiện thời chia một ngày đêm thành 24 giờ. Bỉ quốc ký vô tu di, hữu vô nhật nguyệt, thường minh bất hung, trú dạ vô biện, Tây phương cực lạc thế giới chẳng có ban đêm, nên không có danh từ ngày đêm. Duy dĩ hoa khai điểu minh, nhi di trụ. Hoa hợp điểu thì, nhi di dạ dạ. Hoa có lúc nở, lúc cụp, chim có lúc kêu, lúc ngưng. Dùng những điều đó làm đơn vị thời gian, mường tượng ngày đêm. Trên thực tế, Tây phương cực lạc thế giới không có ban đêm. Nhiên nhật nguyệt hữu vô, chư bổn bất đồng. Hán dịch dân nhật nguyệt sử không, Ngô dịch nhân hán, dương thị phục dân, sử không nhi bất dần chuyển. Tào ngụy bất ngôn hữu vô, nguyên ngụy cập tống, trực dân vô hữu. Đoạn văn này là tham chiếu Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại bản dịch. Từ đời Đường trở về sau, có 7 bản bị thất truyền. Những bản Kinh Vô Lượng Thọ mà Liên Trì Đại Sư được xem cũng chỉ là 5 bản dịch hiện thời vẫn còn. Rốt cuộc Tây phương cực lạc thế giới có mặt trời mặt trăng hay không? Mỗi bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ nói khác nhau. Bản dịch đời Hán là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, nói có mặt trời và mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng ở trên hư không. Bản dịch đời Ngô và bản dịch đời Hán giống nhau, có cùng một cách nói. Dương thị phục dân. Dương thị là cư sĩ Dương Long Thư. Kinh Đại A-di-đà lưu thông hiện thời là bản hội tập của ông Dương Long Thư. Trong bản hội tập của ông Dương nói, sử không nhi bất dần chuyển. Ông ta nói có mặt trời mặt trăng, nhưng chúng không giống như mặt trời mặt trăng trong cõi này. Mọc đằng đông, lặn đằng tây. Mặt trời và mặt trăng trong Tây phương cực lạc thế giới đứng yên, bất động. Chữ Tào Ngụy chỉ bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải. Bản này lưu thông rộng rãi nhất. Chẳng nói có mà cũng chẳng nói không. Chẳng hề nói nguyên ngụy cập tống. Chữ tống chỉ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Bản này nói thẳng Tây phương cực lạc thế giới chẳng có mặt trời và mặt trăng. Rốt cuộc là có mặt trời và mặt trăng hay không? Trong các bản dịch có cách nói khác nhau như thế. Dưới đây là ý kiến của Liên Trì Đại Sư. Nhược hòa hội chi, hợp cả năm bản ấy lại để xem. Đương thị nhật nguyệt tuy tồn. Trong thế giới này, ban đêm chúng ta thấy trong hư không có nhiều tinh cầu. Tây phương cực lạc thế giới đương nhiên cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Tôi nghĩ mặt trời mặt trăng các ngôi sao cũng đều có cả. Tuy có nhưng quang minh của chúng chẳng phát sanh tác dụng. Bản thân thế giới cực lạc có quang minh rất thù thắng. Tuy mặt trời mặt trăng chiếu sáng, ánh sáng y ảm đạm, chẳng rạng rỡ. Ví như ban ngày chúng ta đốt đèn dưới ánh mặt trời, ngọn đèn y có tỏa ánh sáng hay không? Có ánh sáng nhưng vô dụng, chẳng tỏa lộ quang minh. Liên Trì Đại Sư nói đến ý nghĩa này. Dĩ Phật cập thánh chúng, quang minh yểm ánh, giữ vô đồng nhĩ. Tuy có cũng như không có, không có tác dụng. Nhi dị lý quỷ chi, vô giả di chánh. Nói theo lý thì không có mặt trời và mặt trăng là đúng. Vì sao? Đao lợi nhi thượng, thượng bất giả nhật nguyệt di minh, hà hướng cực lạc. Không có là nói theo thực tại, chẳng như chúng ta này phải cậy vào mặt trời. Hết thảy các sinh vật trên địa cầu, nếu chẳng có ánh sáng mặt trời đều chẳng thể sống sót. Qua tánh chất phụ thuộc to lớn như thế, Tây phương cực lạc thế giới tuy có mặt trời và mặt trăng, nhưng chúng không có tác dụng. Vì sao? Chúng sanh trong cõi ấy không cần nhờ giả nguồn năng lượng ấy, chính bản thân phóng quang. Cho nên tuy có mặt trời mặt trăng mà cũng như không. Mặt trời mặt trăng bên ấy giống như các ngôi sao trong thế gian này, chẳng có tác dụng gì đối với chúng ta. Hãy nên biết ý nghĩa như vậy thì mới chánh xác. Hoặc Hán Việt Nhật Nguyệt Thượng, khuyết vô hữu nhị tự, dị khả tri giả, cao minh cánh tường chi. Liên Trì Đại Sư nêu ra ý nghĩa này. Nhưng này chúng ta hiểu rõ, y báo chuyển theo chánh báo. Căn cứ trên lý luận này sẽ có thể thấu hiểu và lý giải nhật nguyệt là có hay không có. Liên Lậu Giả, diễn tổ Ư Lô Sơn, tập chúng niệm Phật, khắc mộc di liên, cụ thập nhị diệp, dẫn lưu tuyền nhập trì, mỗi độ nhất thời, thủy kích nhất diệp, trú dạ lục thời, thiên tụng bất thuyết, dự hội chư hiền, giảng sanh thầm chúng, kim nhân lục thời tình nghiệp, bổn ư diễn tổ, diễn tổ bổn thử. Liên Lậu là do Huệ Diễn Đại Sư sáng chế, dùng phương pháp nước nhỏ giọt để tính giờ. Ngài dùng gỗ khắc thành hoa sen. Hoa sen ấy có 12 cánh, mỗi cánh có thể chứa nước, dẫn nước suối vào cho nhỏ giọt lên cánh sen. Hễ chứa đầy một cánh thì là 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hoa sen ấy giống như một cái chậu rửa mặt nhỏ, nước nhỏ giọt từ từ chứa đầy một cánh này, nước lại được chứa trong cánh kế tiếp. Khi cả 12 cánh đều đầy sẽ là một ngày một đêm, tức 12 thời thần. Từ xưa đến nay, phương pháp tính toán thời gian của Trung Quốc đều dùng lậu. Dùng phương pháp này có thể biết thời khắc. Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc do Viễn Công Đại Sư đề xướng, về sau hình thành một tông phái. Thuở ấy, Ngài tập hợp các đồng tu cùng chung chỉ hướng, ở chung với nhau để chuyên tu tịnh nghiệp. Đạo tràng ấy ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây, nay gọi là Đông Lâm Từ. Thuở ấy, Diễn Công mở niệm Phật đường, kinh điển Tịnh Độ chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Lúc đó, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật còn chưa được phiên dịch. Số lượng đồng tu cố định thuộc ý chỉ có 123 người. Những người ấy ai nấy đều thành tựu, tham gia liên xã rất khó. Diễn Công lão hòa thượng thẩm tra, ai không đủ tư cách, Ngài chẳng thâu nhận. Ví dụ như người sống đồng thời với Ngài là Tạ Liên Dận. Ông này là một đại văn học gia thời Đông Tấn, muốn tham gia liên xã, nhưng Diễn Công Đại Sư cự tuyệt. Vì sao chẳng thâu nhận? Lý do là ông Tạ tập khí văn nhân quá nặng, thích viết văn, thích làm thơ, soạn từ. Những thứ ấy đều khiến cho người niệm Phật phân tâm. Quý vị liền biết quy củ trong liên xã thuở ý rất nghiêm. Do đó, chư vị đồng tu phải nhớ, kẻ thích đọc sách nhiều sẽ chẳng thể có thành tựu. Tôi nói với quý vị một câu thật thà, Tạ Liên Dận thích đọc sách, soạn văn chương, nên Diễn Công Đại Sư không cho ông ta tham gia liên xã. Vì sao thích đọc sách sẽ không thể thành tựu? Chư vị biết chúng ta tu pháp môn này nhằm mục đích nào? Nhằm đạt đến nhất tâm bất loạn. Quý vị thích đọc kinh Phật cũng không được. Quý vị thấy kinh Kim Cang nói như thế này, kinh Địa Tạng nói như thế nọ, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa lại nói một cách khác nữa. Đến khi nào quý vị mới có thể đắc nhất tâm? Chẳng thể nào. Chư vị muốn thật sự đắc nhất tâm bất loạn, thật sự muốn đạt đến công phu thành phiến, phải ghi nhớ lời cổ nhân. Người trong thế gian thường nói, chẳng nghe lời cổ nhân, chịu thua thiệt trước mắt. Quý vị nhất định luống uổng đời này. Hiện thời Phật học viện nào mời tôi tới vậy, tôi đều không đi. Bản thân tôi cũng chẳng là Phật học viện. Vì sao? Khoa mục quá nhiều, quá tạp, chẳng thể thành tựu. Tự đó lãng phí thời gian. Cầu học khác cầu đạo. Cầu học thì kiến thức của quý vị ngày một tăng trưởng. Mỗi ngày phải phong phú hơn. Vì học mà mỗi ngày một tăng thêm, mỗi ngày phải tăng trưởng. Cầu đạo khác hẳn, cầu đạo là tâm địa thanh tịnh, ngày càng thanh tịnh hơn. Nói cách khác, trong tâm quý vị càng ít những thứ tạp nhạp càng hay. Vì đạo ngày càng giảm thiểu mà. Giảm bớt những thứ này nọ trong tâm thì quý vị mới thành công. Tuy trong tứ hoằng thệ nguyện có nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học chẳng sai, nhưng pháp môn vô lượng thệ nguyện học ở sau phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Này hỏi quý vị đã đoạn phiền não hay chưa? Quý vị đoạn hết phiền não rồi thì mới có thể pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nay quý vị chưa đoạn phiền não, càng đọc phiền não càng nhiều hơn, tri giải của quý vị ngày càng nhiều hơn, tà tri tà kiến càng nhiều hơn. Thanh Lương Đại Sư bảo là tăng trưởng tà kiến. Không chỉ đọc sách thế gian nhiều sẽ tăng trưởng tà kiến, mà quý vị xem nhiều sách Phật vẫn là tăng trưởng tà kiến. Khi nào có thể bắt đầu xem? Đã đoạn phiền não, kiến tư, trần sa và vô minh của quý vị đều đã đoạn. Do đó nói thật thà, học rộng nghe nhiều là khi nào? Sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo mới có đủ tư cách đi tham học bên ngoài. Sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo đã đoạn kiến tư phiền não và trần sa phiền não. Phá một phần vô minh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, đi ra ngoài tham học chính là học rộng nghe nhiều. Phải có điều kiện gì? Điều kiện là đã chứng đắc sơ trụ trong viền giáo. Do đó, pháp môn vô lượng thể nguyện học chẳng phải là dành cho những kẻ căn cơ giống như chúng ta trong hiện tại. Hiện thời chúng ta không đủ tư cách. Công việc chúng ta phải làm trong hiện tại là phải đoạn phiền não, phải tu cái tâm thanh tịnh. Các cảnh giới do lục căn tiếp xúc thấy đều là những thứ nhiễm bẩn chân tánh. Vì thế, chớ nên xem nhiều, chớ nên nghe nhiều. Quý vị xem sách, bèn xem một quyển kinh A-di-đà. Nếu nghe, bèn là nghe một câu A-di-đà Phật. Nghe danh hiệu của những vị Phật, Bồ-Tát đều là nhiễm ô. Muốn đắc nhất tâm chẳng dễ dàng. Do liên xã trong thuở ấy là chuyên rộng, nên mới có thành tựu to tát như vậy. Mỗi người giảng sanh đều biết trước lục mực. Người đã giảng sanh trước, theo A-di-đà Phật, định đoạn tiếp người giảng sanh sau. Quý vị đọc truyện ký về sự giảng sanh của Huệ Diễn Đại Sư. Lúc Tây Phương Tam Thánh và đại chúng trong Liên Trì Hải Hội đến đón Diễn Công, những người như Lưu Di Vân đã giảng sanh trước, đều theo A-di-đà Phật đến. Vừa trông thấy Diễn Công Đại Sư bèn nói: Thầy dạy chúng con niệm Phật, chúng con đi trước, sao bây giờ Thầy mới đến? Trong truyện ký có ghi điều này, tuyệt đối chẳng phải là giả. Nếu chư vị muốn thật sự học, nếu muốn thành tựu thật sự, mà chẳng dùng biện pháp này của tổ sư, có thể nói là chẳng có hy vọng thành công. Do đó chúng ta ngày nay, trong tương lai có dịp mở niệm Phật đường, mọi người cùng tu. Có mấy người thật sự là chí đồng đạo hợp là được rồi. 3 người hay 5 người trọn chẳng phải là ít, mà 100-200 người cũng chẳng tính là nhiều. Nhưng chứ gì phải biết, chẳng tìm đâu ra 20-30 người thật sự có chí đồng đạo hợp, đang nhằm thời kỳ mạt pháp mà. Thời Diễn Công Đại Sư cũng chẳng hơn 123 người. Do đó rất khó. Vì sao? Quý vị thấy giữa bao nhiêu người đông ngần ấy, niệm Phật đường là nơi tu pháp môn thành Phật. Người có duyên thành Phật trong một đời này đã chín mùi, phước báo to tát lắm. Có mấy ai có duyên thành Phật chín mùi trong một đời này? Bởi lẽ đó, làm sao có thể miễn cưỡng chuyện này cho được? Duyên thành Phật của một người chưa đến sẽ chẳng thể ở trong niệm Phật đường. Một người thật sự khăng khăng, kiên quyết, thứ gì cũng đều buông xuống. Suốt ngày từ sáng đến tối một bộ kinh, một Phật hiệu, duyên thành Phật của người ấy đã tới rồi. Người ấy đời này quyết định thành Phật. Chư vị đồng tu nhất định phải nhớ điều này. Vì lẽ đó, quý vị đọc nhiều kinh chắc chắn chẳng có lợi. Phát nguyện giảng kinh đích xác là vô cùng thù thắng, vô cùng khó có. Giảng kinh cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Hai ngày hôm nay, cư sĩ giảng phong văn hết sức cảm khái, thưa với tôi, ông ta nói chính mình tạo rất nhiều tội nghiệp. Tội nghiệp gì vậy? Khuyên người khác giảng kinh. Tôi nói, đó là chuyện tốt đẹp. Ông ta nói, trước kia người ấy chưa biết giảng, người đó mới ra giảng, thì hãy còn rất khiêm hư. Nay đã biết giảng bèn kiêu căng ngã mạn, không để ai vào mắt. Đó là con đã hại kẻ ấy. Tôi bảo, ông chẳng hại kẻ đó, chớ nên thường tự trách mình. Tôi nói, có cha mẹ nào chẳng mong con cái tốt đẹp? Có người làm thầy nào chẳng mong học trò giỏi giang? Đứa con hay đứa học trò làm càng, làm quậy trong xã hội, vậy thì phải kết tội cha mẹ thầy giáo hết sao? Chẳng có lẽ ý. Tôi nói, ông khuyên kẻ ấy là đúng, là chuyện tốt. Còn sau này, kẻ ấy trở thành tệ hại, học theo thói xấu, đó là chuyện của hắn. Làm sao thầy có thể bảo đảm học trò cả đời chẳng làm chuyện xấu? Chẳng có cách nào làm được, cha mẹ cũng không làm được. Tôi liền bảo ông ta, nếu thường tự trách mình như vậy, sẽ bất lợi rất lớn cho sự tu hành của chính mình, trở thành đại chướng ngại. Vì mỗi lần ông nghĩ đến là một lần ta có lỗi với kẻ ấy, ta đã dẫn dụ người ấy thành hư hỏng, tức là ông lại tạo tội nghiệp lần nữa trong A Lại Gia Thức. Tôi nói, sao ông chẳng thay những ý niệm ấy bằng niệm A Di Đà Phật? Vì sao chẳng nghĩ tới Kinh Vô Lượng Thọ? Như thế mới là đúng. Chúng ta khuyên người khác học giảng kinh. Học giảng kinh thì học từ nơi đâu? Học khởi đầu từ tâm thanh tịnh. Do kinh nghiệm mà chúng tôi biết điều này. Vì thế tôi cổ vũ khích lệ người khác giảng kinh. Học giảng kinh thì trước hết hãy học phẩm đức của chính mình, thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Học bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chuyên niệm một bộ kinh trong 3 năm hoặc 5 năm. Cổ đại đức hạn định 5 năm. Người hiện thời chẳng kiên nhẫn như vậy. Nhưng nói thì nói, tối thiểu cũng phải là 3 năm. Trong 3 năm niệm một bộ kinh, quyết định chẳng xem bộ sách thứ hai, để cho cái tâm được định. Sau 3 năm rồi mới bắt đầu học giảng sẽ khác hẳn. Nếu trong 3 năm ấy, thứ gì quý vị cũng đều ưa thích, thứ gì cũng đều mến chuộng, vậy thì quý vị hãy theo người khác học. Tôi ở đây chẳng muốn thâu nhận quý vị. Điều này hết sức trọng yếu. Vì vậy phải nghĩ đến đạo tràng của tổ sư, nghĩ tới thành tựu của tiền hiền trong quá khứ, đều là những tấm gương tốt cho chúng ta. Hãy nên ghi nhớ, giữ lấy. Hãy nên học tập. Người ta là những người đã có thành tựu. Người hiện thời cố nhiên có rất nhiều phương pháp hay, nhưng chúng ta chẳng thấy kết quả và thành tựu như họ. Nếu chúng ta học theo cách do người hiện thời đề xướng, học suốt một đời chẳng đạt được kết quả, rất đáng tiếc. Đường lối xưa rất đáng tin cậy. Chúng ta thấy không ít người thành tựu. Vì thế, theo đường lối xưa vẫn là tốt đẹp hơn. Người thời nay áp dụng phương pháp sáu thời tịnh nghiệp, tức là phương pháp niệm Phật quanh năm trong niệm Phật đường. Phương thức ấy bổn ư diễn tổ. Diễn Công đại sư đã lưu lại nghi thức niệm Phật này. Mãn Đà La Thiên Hoa Danh Giả Thử Dân Thích Ý. Kinh nói trú giả lục thời, vũ thiên Mạn Đà La Hoa. Thiên là thiên nhiên, chẳng phải do người làm, cũng chẳng do thực vật sanh trưởng, mà là thiên nhiên. Mạn Đà La là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Thích Ý. Rốt cuộc hoa Mạn Đà La là hoa gì? Không nhất định. Quý vị thích hoa gì? Trên trời liền rơi xuống hoa ý. Thứ hoa do chính quý vị ưa thích, yêu chuộng, được gọi là Mạn Đà La. Người Hoa dịch nghĩa là như ý, tức là đúng ý của ta, mang ý nghĩa ý. Do vậy, phẩm loại hoa, màu sắc quang minh ở đây là vô lượng, vô biên. Tùy theo sự yêu thích của mỗi người, quý vị thích loại gì liền hiện ra loại ý. Đó là Thích Ý. Hữu Dân Bạch Hoa cũng có ý nghĩa là hoa màu trắng. Thiên vũ dạ, tán thán đạo đức, như không sanh để thích sự. Trong lời sau có giải thích từ ngữ không sanh để thích. Bạch hoa giả, thiên hoa đa chủng, như mạng thù sa, tắc dân xích hoa, hoa màu đỏ. Kim chỉ bạch hoa, văn tịnh tiện giả, diệt khả tây phương thuộc kim, thủ bạch nghiệp nghĩa. Bạch hoa không nhất định chỉ màu trắng, vì người Ấn Độ gọi thiện là bạch, gọi ác là hắc. Bạch hoa là thiện hoa, có ý nghĩa ý, vẫn thuộc trong ý nghĩa thích ý. Thích ý nhưng nó là thiện. Thiện quyết định tăng trưởng đạo niệm của quý vị. Thấy những hoa ý, tự nhiên quý vị biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, biết niệm Tam Bảo. Chẳng thể nào thấy hoa ý mà nghĩ đến chuyện gì khác. Nếu thấy hoa ý mà nghĩ đến Pháp khác, tức là hoa ý bất thiện, chẳng thể gọi là bạch hoa. Do vậy, loại bạch hoa không nhất định là loại đến màu sắc. Quý vị phải ghi nhớ điều này. Vì thế, loại giữ lấy ý nghĩa bạch nghiệp hết sức hay. Thích ý giả, thiên hoa diệu hảo, thích duyệt nhân ý giả. Một nghĩa là bạch nghiệp, một nghĩa là đẹp đẽ, khiến người ta vui lòng, đẹp ý. Hai ý nghĩa ấy hợp lại hết sức viên mãn. Đại bổn dân, nhất thiết chư thiên, giai lại thiên thượng bách thiên hoa hương, lai cũng bỉ Phật. Chư thiên nói ở đây là các vị Bồ Tát thuộc các phương khác. Có nhiều vị Bồ Tát từ các thế giới phương khác, mỗi ngày đều đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nghe A-di-đà Phật giảng kinh thuyết Pháp. Họ đến nghe Phật thuyết Pháp, nhất định có cúng dường, mang các hoa trời đến cúng dường. Trên thực tế, hoa trời cũng chẳng phải là mang lại, lẽ nào họ mang đi xa ngân ý, mà do biển hóa ra. Trên không trung của thế giới Cực Lạc vô cùng trang nghiêm, cập chư Bồ Tát thanh văn chi chúng thị giả. Những người khách từ bên ngoài đến cúng dường A-di-đà Phật, cúng dường các vị thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tán thán giả, thế nhân hành thiện, chư thiên hoan hỷ, hà huống bị quốc. Nói đến Pháp thế gian, người thế gian có thiện niệm thiện hạnh. Thưa cùng quý vị, chư thiên quỷ thần đều hoan hỷ. Ta quỷ ác thần tuy hại người, nhưng trông thấy người lành bèn cung kính, cũng kính sợ, lánh xa. Nếu thấy kẻ nào làm chuyện bất thiện, những ác quỷ ác thần thể đều định giúp kẻ ấy tạo tác, giúp họ làm chuyện bất thiện. Do vậy có thể biết, trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm tạo tác hành vi, đều có quỷ thần trông thấy. Có quỷ thần thừa cơ khuấy động, giở trò, quỷ phá, khiến tâm quý vị phát cuồng. Hiện thời trong thế giới này, trong ngoài nước, chúng ta trông thấy nhiều lắm. Có cứu được hay không? Chẳng cứu được. Lúc mới bắt đầu còn chưa nghiêm trọng, còn cứu được, có thể quay lại. Nếu đã hãm thật sâu, y học hiện thời gọi tình trạng đó là tinh thần phân liệt, chẳng thể cứu được. Chính mình nhất định phải cảnh giác. Đại kinh dạy, phương pháp chân chánh, phương pháp xảo diệu nhất là phải đọc kinh, phải tuân thủ các giáo huấn trong kinh điển, phải y giáo phụng hành. Trong tâm có vọng niệm bèn đọc kinh, vọng niệm chẳng còn nữa. Kinh niệm thật sự thuộc lào, Trong cuộc sống hàng ngày, thường nghĩ Đức Phật đã dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta phải nên hành ra sao? Y giáo phụng hành. Trong kinh điển có nói, quán kim ước lệnh, chẳng nói là đọc, mà nói là quán. Quán khắc sâu ấn tượng hơn đọc. Trong quán có công phu, tức là quán chiếu, chiếu trụ và chiếu kiến, như Thiền Tông thường nói. Quán chiếu có ý nghĩa sâu hơn đọc kinh một tầng. Đọc kinh khi quý vị chẳng khởi tác dụng, bèn chẳng có công phu quán chiếu. Đọc kinh thì trong cuộc sống, quý vị thường nghĩ tới, ta dấy lên một niệm, liền đổi chiếu Đức Phật đã nói trong kinh như thế nào, bèn ngay lập tức có thể sửa đổi chính mình. Đó là quán chiếu, cũng là thời thời khắc khắc ghi nhớ giáo huấn của kinh điển trong lòng, chẳng dám vi phạm. Đó là quán chiếu. Vì thế thật sự có thể sanh ra tác dụng ước thúc chính mình, phục tùng mệnh lệnh của Phật. Giáo huấn của Phật là mệnh lệnh của Phật, tuyệt đối phục tùng. Có như vậy, chúng ta mới có thể tránh khỏi suy nghĩ tà dạy, mới hòng tránh khỏi tà kiến tà hạnh. Chúng ta tâm lành, hạnh lành, chư thiên hoan hỷ. Đó là pháp thế gian. Pháp thế gian mà còn như thế, hà huống bỉ quốc, Tây phương cực lạc thế giới, là cõi thiện bậc nhất trong hết thị các cõi Phật. Như Lai Bồ Tát, hiền thánh thượng thiện, chi sở tập hội, tán thán vũ hòa, lý cửu ưng nhĩ. Nói theo lý thì phải nên như thế. Ngay cả mười phương chư Phật còn tán thán Tây phương cực lạc thế giới, còn gì để bàn cãi nữa? Mười phương chư Phật đều tán thán. Nói thật ra, chúng ta cũng được nhờ lấy. Quý vị niệm kinh này, niệm A-di-đà Phật, mười phương chư Phật cũng tán thán quý vị, khen ngợi kinh, khen ngợi người đọc kinh, khen ngợi Phật, khen ngợi người niệm Phật. Vì lẽ đó, chúng ta tu hành một bản Tịnh Độ Ngũ Kinh là đủ rồi. Người tu Tịnh Độ chân chánh, một quyển kinh là đủ. Nếu vẫn ngại một quyển còn ít, tâm vẫn chưa buông xuống được, bèn đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh. Năm kinh mà vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn xem thứ gì khác, tôi lại giới thiệu với quý vị bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Nếu vẫn chưa đủ, vậy thì tôi giới thiệu Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Nếu vẫn cảm thấy chưa đủ, Tây phương cực lạc thế giới quý vị chẳng có phần. Quyết định không thể nhiều, càng tinh chuyên càng hay. Tốt nhất là suốt đời tinh chuyên nơi một bộ kinh. Tại Trung Quốc, từ xưa đã có nhiều vị tổ sư đại đức suốt đời chuyên giảng kinh A-di-đà, giảng mấy trăm lượt. Suốt một đời chẳng giảng bộ kinh thứ hai, đó là tuyệt đối chẳng xác. Nếu một mình quý vị, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà đồng bộ, tức là đại bổn và tiểu bổn, quý vị thật sự dùng 10 năm đổ công dốc sức nơi đại bổn và tiểu bổn, chuyên tu chuyên giảng, trong 10 năm chẳng đọc bộ kinh thứ hai, trừ hai bộ kinh ấy ra, những thứ khác nhất loạt chẳng xem, 10 năm sau quý vị sẽ là hóa thân của A-di-đà Phật. Vì sao nhắc tới kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A-di-đà, quý vị sẽ là người thông thạo bậc nhất trên thế giới, bất cứ pháp sư đại đức nào cũng chẳng thể sánh bằng quý vị. Vì sao quý vị chuyên dụng công nơi một bộ kinh tới 10 năm? Nếu quý vị dùng 10 năm công phu chuyên công dốc sức nơi Quán Âm Tam Kinh, tức là Phổ Môn Phẩm, Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương của kinh Lăng Nghiêm và chương Quán Tự Tại trong kinh Hoa Nghiêm, sau 10 năm quý vị là Quán Âm Bồ Tát sống, là Quán Âm Bồ Tát tái lai, chẳng sai tí nào. Đúng là hóa thân của Quán Âm Bồ Tát. Vì sao? Vì quý vị niệm mỗi ngày, được thần lực của Phật Bồ Tát gia trị. 10 năm sau quý vị nhất định hợp nhất với A Di Đà Phật, hợp nhất với Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy đó, tôi nói lời thật cùng mọi người, về lý và sự xác thực là như vậy. Nhưng quý vị nếu muốn học nhiều tu tạp, tu suốt một đời điều gì cũng chẳng thành, chẳng nắm chắc giảng sanh, chịu thua thiệt rất lớn. Nếu tôi dạy học trò, bèn dạy theo cách này. Trong suốt 5 năm, quý vị xem một bộ kinh, tôi thấy quý vị xem kinh khác, nhất định sẽ hung tợn đánh quý vị. Quý vị nhất định phải niệm một bộ kinh. Nếu quý vị niệm bộ kinh thứ hai, tôi buộc quý vị rời đi, tôi không nhận quý vị nữa. Vì sao? Quý vị đọc thứ khác, ý nghĩ bị ô nhiễm. Chúng tôi yêu cầu nhất tâm, phải tu tâm thanh tịnh. Mỗi ngày quý vị vẫn làm chuyện nhiễm ô, làm sao đạt thanh tịnh cho được? Làm sao có thể đắc nhất tâm cho được? Sách trong đồ thư quán để cho kẻ khác xem, chẳng phải là để cho ta xem. Họ đến mượn, ta cho họ mượn. Đó là chuyện của họ, chẳng dính líu gì đến ta. Bản thân ta suốt ngày từ sáng đến tối đọc một quyển, niệm một câu A-di-đà Phật, như vậy thì mới có thể thành công, mới là chuyên tu chuyên quần. Nói thật ra, học trọn Tịnh Độ Ngũ Kinh cũng chưa chắc có thể thành công. Nói thật ra, đối với năm kinh vẫn phải dốc sức nơi một bộ kinh. Ta học bộ kinh này hiểu rồi thì mới học bộ thứ hai, như vậy thì được. Nhưng bộ kinh thứ nhất phải học bao lâu? Tôi cảm thấy ít nhất là học 10 năm. Trong quá khứ tôi theo thầy Lý ở Đài Trung, suốt 10 năm học được 5 bộ kinh, học nhiều quá. Nếu 10 năm tôi chỉ học một bộ kinh, nay tôi đã sớm thành Phật, thành Bồ Tát. Chẳng phải là như tình trạng này. Khi tôi vừa mới đến Đài Trung, học được một bộ A Nan Vấn Sự Phật Cá Khung Kinh. Đây là bộ kinh dở lòng của tôi. Bộ thứ hai là kinh A Di Đà. Bộ thứ ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bộ thứ tư là kinh Kim Cang. Bộ thứ năm là kinh Lăng Nghiêm. 10 năm học 5 bộ, học quá nhiều, học tạp. Nay chính tôi mới biết thuở ấy đi sai đường. Thầy chẳng nghiêm ngặt ước thúc chúng tôi. Nếu thầy nghiêm ngặt ước thúc, tôi có thể nghe lời, có thể tiếp nhận. Nếu khi ấy thầy Lý bảo tôi, nếu anh nghiêm túc đọc một quyển kinh Di Đà trong 10 năm, tương lai anh sẽ là hóa thân của A-di-đà Phật, tôi nhất định sẽ làm. Tôi biết nghe lời, sau 10 năm tôi biến thành A-di-đà Phật. Lẽ đâu chẳng giảng sanh, quyết định giảng sanh. Đây mới là thật sự giúp đỡ người khác, thực sự tu hành. Bảo chỉ, tạp chỉ, sách vở thế gian thảy đều dứt bỏ, chẳng cần đọc nữa. Đó là chân tu. Thế nhân hành thiện, chư thiên hoan hỷ giả. Dĩ nhân tu giới thiện, tác thiên đà quyến thuộc, thiên hỷ quyến thuộc, cố sanh hỷ giả. Hữu chư thiên giai hiếu thiện, nhân tu thiện, tác thượng hợp thiên tâm cố hỷ giả. Đây là lời chú giải của Pháp Sư Cổ Đức. Chú giải hết sức hay. Như không sanh để thuyết giả. Đây là trích dẫn một công án trong Phật môn, là một câu chuyện xưa. Tu Bồ Đề Yến Tọa. Không sanh là tôn giả Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là không sanh. Ngài là bậc đương cơ trong kinh Kim Cang, vì Ngài giải không bậc nhất. Tu Bồ Đề Yến Tọa là khi Ngài Tu Bồ Đề đã tọa, tỉnh tọa. Đế Thích Tán Hoa. Đế Thích là Đao Lợi Thiên Chúa. Người Hoa gọi ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đao Lợi Thiên Chúa đi qua đó, thấy tôn giả Tu Bồ Đề nhập định ở đó. Thiên Chúa rất hoan hỷ, rải hoa cúng dường. Tu Bồ Đề vẫn không trung tán hoa, đương thị hà nhân. Khi Ngài Tu Bồ Đề đang ngồi, thấy hoa rơi xuống liền hỏi ai đang rải hoa. Đáp Diệt: Ngã Nại Thiên Đế. Ông ta đáp: Tôi là Đao Lợi Thiên Chúa. Đao Lợi Thiên Chúa rải hoa cúng dường, lại còn nói: Dĩ tôn giả thiện thuyết Bát Nhã cố. Ngài Tu Bồ Đề khéo nói Bát Nhã, nên Thiên Đế rải hoa cúng dường. Điều này nói rõ tâm người tốt lành, có thể cảm động chư thiên, thiện thần. Chư thiên thiện thần hoan hỷ cúng dường, thị tri tịnh độ giảng sanh chi chúng. Nhất tâm bất loạn, tắc chư niệm bất sanh, dạng pháp không tịch, tức thị thiện thuyết bát nhã, cảm động chư thiên hữu hà nghi tai. Kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh Bát Nhã 22 năm. Chúng ta có cần phải học hay không? Chẳng cần học. Vì một câu A-di-đà Phật bao gồm trọn vẹn Kinh Đại Bát Nhã do Đức Phật giảng trong 22 năm. Chỉ cần quý vị niệm đến mức tâm thanh tịnh, niệm đến mức chẳng có một vọng niệm nào, Bát Nhã liền hiện tiền. Câu Phật hiệu này chẳng thể nghĩ bàn. Một câu Phật hiệu này đã hàm nhiếp các kim giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói, và các pháp môn do các ngài đã tu, chẳng sót một điều gì. Nếu quý vị chú tâm thấu hiểu, đã đạt được pháp môn này, chẳng có pháp môn nào không đạt được. Hết thảy các pháp môn đều đạt được. Vậy thì tôi hỏi quý vị, trong tương lai quý vị hoằng kinh phải hoằng kinh nào? Đương nhiên ý nguyện của mỗi người mỗi khác. Dùng công phu 10 năm, kinh này đã thông. Hết thảy các kinh đều thông đạt toàn bộ. Khi thông đạt, quý vị hoằng dương kinh nào? Nếu quý vị hỏi tôi vẫn hoằng dương bản kinh này. Chẳng hoằng dương bản kinh thứ hai. Vì sao? Nếu tôi dùng loại kinh thứ hai để dạy mọi người, tôi có lỗi với đại chúng. Vì sao? Vì bộ kinh này chân thật nhất, nhanh chóng nhất, dễ dàng nhất. Nhưng quý vị chẳng dạy người khác pháp môn này mà tìm những thứ gây phiền cho người ta. Chẳng phải là cố ý làm khó người ta hay sao? Nói rất quyền, rất diệu, qua trời rơi lã tả, nhưng chẳng đạt được lợi ích. Không chỉ là chẳng có lợi ích nơi tu hành chứng quả, mà thậm chí thực sự lý giải cũng chẳng đạt được, trọn chẳng thế nào. Lợi ích chân thật nhất không gì bằng truyền dạy Kinh Di Đà cho người khác, dạy người khác biết đến câu Phật hiệu này. Đó là chân thật khôn sánh. Kinh Vô Lượng Thọ nói: huệ vị chúng sanh chân thật chi lợi. Pháp môn này là trí huệ chân thật chi tỷ. Kinh nói liên tiếp ba món chân thật. Những kinh điển khác chẳng có chuyện này. Hữu hoa hữu nhị chủng, nhất giả thiên hoa, nhị giả thụ hoa. Thụ hoa là những thứ sanh trưởng từ cây cối hoa cỏ trong thế gian. Kim thị thiên hoa, dĩ thiên nhiếp thụ cố. Nói thiên hoa thì đương nhiên bao gồm hoa từ cây cối, nhưng hoa từ cây cối chẳng thể bao gồm thiên hoa. Thiên hoa giả, tùng thiên nhi hạ, nghĩa như tiền thích. Giống như đã giải thích trong phần trước, hoa ấy từ không trung rơi xuống. Thụ hoa giả, đây là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới có hàng cây bảy bao. Đại bổn dân, tứ phương tự nhiên phong khởi, xuất ngũ bách âm thanh, suy chư thụ hoa, hoa sanh dị hương, tùy phong tử tán, tán chư Bồ Tát thanh văn đại chúng. Hoa đọa địa giả, tích hậu tứ thốn, cực một minh lệ, phương hương vô tỷ, cập chỉ tiểu ủy, tự nhiên loạn phong suy khứ, thị bỉ độ diệt vũ thụ hoa, cô diệt dĩ thiên nhiếp thụ. Đoạn kinh Vô Lượng Thọ này giảng rõ sự trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hư không đổ mưa hoa, gió thổi cuốn đi, hoa từ cây cối cũng phiêu lãng khắp nơi, đẹp đẽ khôn kệ xiết. Hoa rơi xuống đất, kinh nói dày đến 4 tấc, lại còn tự nhiên bày ra những kiểu dáng đẹp đẽ nhất, chẳng rối loạn. Nếu lúc hoa khô héo, bèn chẳng còn nữa. Hoa nơi ấy vĩnh viễn tươi mới. Hoa này vừa biến mất, hoa mới lại rơi xuống. Cập chí tiểu ủy, loạn phong suy khứ giả, pháp hoa dân, hương phong suy ủy hoa, cánh vũ tân hảo giả, thị giả, Tây phương cực lạc thế giới có tình hình ấy. Hoặc nạn viết, cực lạc sở hữu hoa mộc, giai thức bảo thành, bất dị xuân sanh, bất dị thu tụy, kim nại ủy giả, hà giả. Thế giới cực lạc là thế giới bất sanh bất diệt. Tất cả hết thảy các pháp đều là bất sanh bất diệt, lẽ nào có thể khô héo? Có khô héo là có sanh diệt. Trong khi giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi đã thưa bày về Tây phương cực lạc thế giới. Người ở bên đó hệ sanh về Tây phương cực lạc thế giới, tướng hảo và quang minh đều giống như A Di Đà Phật, chẳng thể nói là sanh ra bèn giống như trẻ nhỏ, dần dần trưởng thành. Hệ có sanh trưởng bèn có sanh lão bệnh tử. Tây phương cực lạc thế giới là quá sanh, chẳng hề nói là trưởng thành dần dần, nên hệ sanh về đó bèn sống đời đời. Hư vô chi thân, vô cực chi thể, do đó họ chẳng có sanh lão bệnh tử. Nếu họ có sanh trưởng, từ đứa bé dần dần trưởng thành, sẽ nhất định có già chết. Vì lẽ đó câu hỏi này rất có lý. Đáp: thử hữu nhị nghĩa, nhất giả tùy thuận thử phương cố. Chúng ta giảng sanh sang đó, hoa héo là do tập khí của chúng ta biến hiện. Vì trong thế giới ấy hết thảy đều là duy thức sở biến, duy tâm sở hiện. Do tập khí nên chúng ta nghĩ hoa ấy rơi xuống lẽ nào chẳng bị héo khô. Do trong tâm nghĩ nó sẽ bị khô héo, nó liền khô héo. Đây là những người từ các thế giới phương khác mới tới Tây phương cực lạc thế giới, còn mang theo tập khí cũ nên thấy hiện tượng ấy. Nhị giả biểu pháp cố, dĩ hoa biểu Bồ Tát chi nhân hành. Hoa tượng trưng cho nhân hành, tu nhân. Hệ tu hành hơi giải đãi, đúng là giống như cải hoa héo. Thật vậy chẳng giả tí nào. Nơi ao bảy báo bên Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta ở nơi đây và chúng sanh trong 10 phương thế giới, chỉ cần phát tâm thật sự mong sanh về Tây phương cực lạc thế giới, trong ao bảy báo bèn trổ một đóa hoa sen. Nếu quý vị niệm Phật rất tinh tấn, rất siêng năng, hoa ấy ngày càng to hơn, quang minh và màu sắc ngày càng đẹp đẽ hơn. Ở nơi đây chúng ta phát tâm chịu niệm, hoa ấy được dung bồi thêm. Nếu chúng ta giải đại, ngã lòng, chẳng muốn niệm nữa, hoặc chẳng tin pháp môn này, đổi sang học pháp môn khác, hoa ấy liền khô rụng chẳng còn nữa. Hoa héo rũ trong Tây phương cực lạc thế giới là do A Di Đà Phật thị hiện một sự cảnh giác rất lớn, khuyên Bồ Tát phải tinh tấn. Hệ giải đại đôi chút mà hoa ấy sẽ kém hẳn. Ý nghĩa này hết sức hay. Sảo hữu giải đại, như hoa chi tiểu ủy, tắc cổ dĩ bát nhã chi phong, khử kỳ giải đại, trùng gia tinh tấn, như suy khứ ủy hoa, cánh vũ tân hảo giả. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Trước mắt chúng ta cúng Phật bằng hoa tươi cũng nhằm biểu thị ý nghĩa này. Cúng một hai ngày hoa héo, liền biết là giải đại. Lại cúng hoa mới, lại là tinh tấn, lại nỗ lực, biểu thị ý nghĩa này. Này chúng ta thường cúng hoa trong Phật đường, nhưng chẳng biết ý nghĩa. Tuy nói ra quý vị cũng hiểu, nhưng chẳng thể vận dụng trong cuộc sống, chẳng thể dùng chuyện này để niệm niệm nhắc nhở chính mình. Nói cách khác, tập khí của chúng ta quá nặng, vẫn chẳng thể chuyển được. Công phu chẳng đắc lực. Nếu quý vị thật sự chuyển được, công phu quyết định đắc lực. Trong nhà quý vị thờ Phật cũng là như thế. Không chỉ là cúng Phật, mà bất luận ở nơi đâu, những hoa cỏ quý vị trông thấy đều là biểu thị pháp. Vì thế vừa thấy hoa bèn nghĩ chính mình phải tinh tấn. Thấy hoa sắp héo, sắp rụng, bèn nghĩ đến sự giải đãi, trông thấy hoa nở rất đẹp đẽ, rất sung xuê, bèn thấy đó là tinh tấn. Không nhất định là nhìn trong Phật đường, mà tất cả bất cứ chỗ nào trông thấy hoa đều biểu thị ý nghĩa này, thường tương ứng với tự tánh như vậy sẽ là tốt đẹp. Xứng lý tắc tự tánh khai giác thị hoa nghĩa, tự tánh khai giác thị hoa nghĩa già, dĩ duyên giác chi tâm như hoa khai, minh chiếu thập phương sắc cô. Duyên là duyên mạng, giác là giác ngộ, giác chứ chẳng mê, dĩ như hoa nở. Minh chiếu thập phương sắc cô, minh là hiểu rõ, chiếu là chiếu kiến, hiểu rõ thấy thấu suốt các quả nước của chư Phật trong mười phương. Nói thu nhỏ hơn đôi chút sẽ là hoàn cảnh trước mắt chúng ta, tức là hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự. Thứ gì cũng hiểu rõ, tức là thứ gì cũng thông đạt, chẳng bị mê hoặc. Đó là bát nhã hiện tiền, tâm quý vị giác chứ không mê. Phật địa luận dân như đại mộng giác, như liên hoa khai, thị giả. Hai câu này đều là tỷ dụ tự tánh lưu lộ. Tự tánh của chúng ta bị phiền não chướng và sở tri chướng ngăn trở, chẳng thể hiện tiền. Do vậy bảo quý vị hãy buông tham sân si mạng xuống, đó là trừ khử phiền não chướng. Bảo quý vị chớ nên đọc nhiều, nghe nhiều, hồng trừ sở tri chướng. Quý vị chớ nên tăng trưởng tà kiến, mà cũng đừng nên tăng trưởng phiền não. Có ý nghĩa như vậy. Tự tánh tại mê như hoa thượng nhụy, nhụy là nụ hoa. Khi tự tánh mê, hoa vẫn chưa nở, nên nói là búp hoa. Tự tánh hốt ngộ như hoa chánh khai, đây là tỷ dụ. Hữu diệu sắc quán lạng, bất hội nhi thành, diệu hương phức úc, bất hành nhi chỉ. Nói về tánh hoa, hoàn toàn nói đến tánh đức. Đối với người tu hành mà nói, điều này rất trọng yếu. Nếu chư vị lưu ý đôi chút, sẽ biết trên thân con người có quang minh. Hiện thời có rất nhiều người học khí công, tu học đến mức độ khá, sẽ có thể thấy quang minh của người khác. Rõ rệt nhất là trên thân mỗi người đều có hơi hướng. Nếu hơi hướng nơi thân chẳng dễ ngửi, người khác tiếp xúc bèn tránh ra xa. Chính mình phải cảnh giác, bản thân ta tội nghiệp rất nặng, phải nghiêm túc tu hành, quyết định có thể tiêu trừ nghiệp chướng ấy. Hoa vũ tự không, bất chủng nhi sanh, bất thải nhi hạ, tự tánh thần linh thông đạt, diệt phục như thị. Hoa từ không trung rơi xuống, cây bảo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng cần trồng trọt, tự nhiên sanh trưởng. Hoa chẳng cần ngắt hái, tự nhiên có thể rơi xuống. Thấy đều là tự tánh thần linh thông đạt, cũng là thần thông trong tự tánh, là tánh đức lưu lộ. Như hoa thượng nhụy giả, mê tắc nhất vô sợ giác cụ, giống như hoa chưa nở. Như hoa chánh khai giả, ngộ tắc dạng pháp lãng nhiên cụ, sau khi đã giác ngộ muôn pháp rạng ngời, giống như hoa nở, dùng hoa để tượng trưng cho tự tánh. Thần linh thông đạt, diệt phục như thị giả, dĩ thập pháp giới y, chánh sắc tâm tuần nghiệp phát hiện, vô chủ trì giả, vô tạo tác giả, vô phân tích giả, giai tự tánh nhầm dần, bất tư nghị chi vô tác diệu dụng như thị giả. Trong hai bộ kinh Lăng Nghiêm và Viền Giác, Đức Phật đã giảng đạo lý này rất cặn kẽ. Do tuần nghiệp phát hiện nên hết thảy muôn pháp không có người chủ trì, không có người tạo nghiệp, không có người chia sẻ. Quý vị nghiên cứu tu học sẽ phí uổng công phu. Hàng ngày quý vị đều đọc tụng, nghiên cứu, có thể đạt được gì? Đạt được tà tri tà kiến. Phật pháp cầu gì? Cầu tự tánh khai phát, hết thảy thông đạt. Bất luận tông nào hay phương pháp nào đều tuân theo nguyên lý này. Người hiện thời học Phật dùng phương pháp học vấn của thế gian để nghiên cứu Phật học, nên đã đọc kinh điển như đọc các sách vở thuộc học vấn thế gian. Cổ nhân chẳng làm như vậy. Cổ nhân dùng kinh Phật để tu giới định huệ, nên chỉ có đọc tụng chẳng giải thích. Trong các buổi giảng tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, đọc kinh là tam học giới định huệ, hoàn thành cùng một lượt. Cổ nhân dùng phương pháp này. Hiện thời chúng ta coi Phật pháp như học vấn thế gian hoặc triết học để nghiên cứu. Suốt một đời học pháp thế gian chẳng phải là Phật pháp. Đi ngược đường lối với Phật pháp, chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.